Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Nguyên Giác. Thì đây trong cái phần chánh văn, tức là hôm bữa chúng ta học qua cái phần 12 vị Bồ Tát, là những vị Bồ Tát này là bậc thượng thủ cùng với các quyến thuộc đều nhập tam muội đồng trụ trong pháp hội bình đẳng Như Lai. Đó, tức là chúng ta học một đoạn ngắn. Thì đây để chúng thấy khi mà vào cái phần đầu này á, hẹn như ngày xưa mình học lướt qua thì mình thấy gì, nhưng bây giờ mình học kỹ mình thấy cái phần này rất là quan trọng cho cái người tu. Để chúng biết quan trọng chỗ nào không? Cái phần kinh Nguyên Giác này tôi nói mình học kỹ một chút, nó hơi lâu mà nên mình kỹ. Cái phần thứ nhất á, đại chúng nhìn trên bảng chúng tôi chia sẻ là cái hạnh nguyện độ sanh của Bồ Tát, là các ngài đi trong các cõi, nhưng mà đặc biệt nhất là lúc nào cũng cùng với các quyến thuộc, tức là những vị nào mà có nhân cái duyên với các ngài thì các ngài đủ nhân đủ duyên các ngài độ. Cho nên thường thường ta nói, có người ta hỏi là người xưa ta nói là nhất nhân hành đạo củ quyền thăng á, thì ai ăn nấy non, ai tu nấy chứng chứ sao thăng. Nhưng mà thật ra chẳng hạn như một đời mà Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời này á, thì những người mà có nhân duyên với các ngài á, gọi là quyến thuộc á, thì cùng tu với ngài, mà trong đó là thân bằng quyến thuộc trước, rồi kế bắt đầu mới rộng độ chúng sinh, nó ngộ vậy đó. Cho nên gọi là cùng với các quyến thuộc. Cho mình đọc những cái bộ kinh điển đại thừa thì mình thấy á, là cái hạnh nguyện của Bồ Tát là lúc nào cũng ở trong tam giới, nói khác hơn là ở trong ba cõi á, để mà cứu vớt chúng hữu tình mà có nhân duyên với mình. Đó là cái điểm đặc biệt nhất là trong những cái bộ kinh điển đại thừa. Cái thứ hai nữa là đại chúng thấy nè, nếu mình không phải là quyến thuộc của Bồ Tát thì mình, hay như bây giờ mình không có nhân cái duyên tu cái pháp đốn ngộ thì mình vô không được. Đó ra thì như vậy mình có nhân, có cái túc duyên nhiều đời mình tu pháp này, tức là cái nguyện lực của mình nó có đủ. Cho nên thường thường trong cái bài sám pháp hàng đêm á, đại chúng học thuộc rồi đó. Thường thường á, bên các chùa á, khi ta tụng kinh xong rồi đó, thì ta có một cái lời nguyện tôi đọc 4 câu thôi. Lời nguyện là: sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Trung Quốc ở đây có nghĩa là giữa nước. Mình phát nguyện là mình sanh chẳng hạn như ở Hà Nội, trung tâm thủ đô Hà Nội, hoặc là ở Sài Gòn, trung tâm thủ đô Sài Gòn, hoặc là ở Đà Nẵng, là sanh phải ngay trung tâm. Thì lúc đó thì mới có gì gọi là văn vật á, đầy đủ những bậc hiền bậc thánh họ sanh ra những cái vùng đó, cái mình đó mình học hỏi, mình tìm hiểu về cái giáo pháp của Phật nó dễ hơn ở biên địa hạ tiện. Lớn lên gì, trưởng ngộ là mình lớn lên mình gặp ông thầy phải sáng đó. Cho nên người xưa ta nói á, thà một ngày không có ngộ còn hơn á, ngàn năm mình đi lệch đường. Mình mà kết cái nhân duyên với thầy tàn bạn ác á, thì đời đời mình đi mãi á, trong gọi là lầm lũi trong cái vô minh luân hồi sanh tử, mình không có thoát ra được. Cho nên học cái kinh Nguyên Giác này mình thấy rất là vi diệu, là phải nhận ra được nhân địa bổn khởi, là tự tánh Nguyên Giác từ đó tu ra. Còn thôi là mình đi lệch, gọi là tà kiến hoặc là dị kiến, phải không? Cho nên cái này gọi là mình phát nguyện là đời đời kiếp kiếp lúc nào cũng gặp là cái nhân duyên thầy lành bạn tốt để mình tu cho nó xong một đời này hoặc là đời sau, hoặc là đời sau nữa, chứ không có đi mãi trong cái luân hồi sinh tử nữa. Đó là cho nên gọi là gặp được thầy lành bạn tốt, môi trường tốt, rồi lớn lên mình xuất gia bằng con đường chánh tín, bằng con đường chân chánh, bằng cái hạnh nguyện, bằng cái nguyện lực, chứ không phải là vì nghèo khổ, vì thiếu thốn, vì nợ nần, phải vậy, mà gọi là chánh tín mình xuất gia. Nhưng mà đặc biệt nhất là đồng chơn nhập đạo. Đồng chơn nghĩa là mình chưa có gia đình hết, thôi mình vào cái con đường này để mình tu cho đến cái chỗ rốt ráo. Thì như thế thì mình mới gần gũi là làm các quyến thuộc của Bồ Tát, thấy không? Đó cho nên á, một hôm á, Đức Phật ngồi trên đỉnh núi Linh Thú á, thì chư tăng vào cái thời Đức Phật á, thường thường ở từng nhóm, cũng giống như là bây giờ mình hẹn đi học á, thì có 4-5 huynh đệ mà có đồng cảm với nhau, thường thường đi chung ngộ vậy đó, ở trong chúng hay vào cái thời nào cũng vậy. Thì bây giờ là Tôn giả Ca Diếp á, dẫn đầu một cái đoàn đi trước, dẫn đoàn người. Thì Phật nói với Tôn giả A Nan á, ông A Nan biết không, những vị mà những thầy tỳ kheo mà đi với ông Ca Diếp á, là nhiều đời tu khổ hạnh với nhau rồi, bây giờ gặp. Rồi Phật nói với cái đoàn thứ hai á, còn những vị á, những thầy tỳ kheo nào mà đi với Tôn giả Xá Lợi Phất á, là nhiều đời tu về trí huệ, nên bây giờ có cái nhân duyên gặp nhau. Còn những vị thầy nào mà đi với Tôn giả Mục Kiền Liên á, là nhiều đời nhiều kiếp tu thầm thâm, cho nên bây giờ có cái duyên á, cái duyên gặp lại, phải không? Cho nên á, đại chúng thấy trong cái thiền sử nhiều cái hay lắm. Chẳng hạn như ngài Đơn Hà đầu tiên ngài đến Mã Tổ, vừa đến cái ông dở cái khăn lên cái, thì ngài Mã Tổ nói: ông không có duyên với tôi, mà ông qua bên Thạch Đầu, thấy không, người ta không có dành đệ tử, hay đó, có nghĩa là ta nhìn để biết là có duyên ở đây không. Còn có duyên là ta kêu thôi, ông bây giờ ông ở đây không được đâu, ông qua bên chỗ kia ông tu. Ví dụ như chẳng hạn như ở đây có một số vị cư sĩ á, họ vào đây họ tu thời gian mình thấy không hợp, nhưng mà hợp chỗ khác thì mình phải giới thiệu cho người ta đi, chứ mình không có giữ được. Đó, cho nên cái phần này đại chúng phải lưu ý. Còn những thầy nào mà đi với Đề Bà Đạt Đa là nhiều đời về danh lợi, về tham ái, đó, Phật nói một dập luôn. Những người nào mà đi với Đề Bà Đạt Đa thì như vậy. Và cái phần này chúng ta thấy là cái nhân duyên quyến thuộc nhiều đời, cho nên là mới gần gũi được cái pháp mà mình học mình tu. Cho nên ở đây nói nè, là những bậc thượng thủ cùng với các quyến thuộc rất là quan trọng. Quan trọng lắm, quyến thuộc quan trọng lắm. Mình tu về cái pháp nào thì đời đời kiếp kiếp mình gặp pháp đó, mình tu mãi đến khi mình chứng đắc quả vị vô thượng. Lạ một điều đó, cho nên ở đây không có nói là tiểu hay là đại gì hết á. Người nào có nhân duyên pháp nào thì gặp pháp đó tự nhiên họ tu được, họ tu dễ lắm, họ tu giống như là không có gì mà khó khăn. Còn nếu mình không có nhân cái duyên của pháp đó rồi á, thì mình tu nó không được, vì mình không có nhân duyên mà. Mình không có kết cái nhân cái duyên là quyến thuộc, thấy không? Hẹn gì bây giờ mình kết nhân duyên với Sam Trúc Lâm đi, thì đời nào ra mình cũng gặp hết. Cho nên người ta rất là sợ. Sợ gì? Sợ gì? Sợ không gặp cái nhân và cái duyên. Cho nên nhiều khi mình nói mình xuất gia chừng 5-2 năm mình đi, cái đó mình đúng, lỡ cái duyên. Mình đừng có nghĩ là một đời nó xong, gọi là đoạn duyên á. Đoạn duyên có nghĩa là mình đến 1-2 năm cái mình bỏ mình đi, thì cái duyên nó chưa sâu, phải không? Cho nên tại sao mà người xưa ta nói á, chẳng hạn như ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, khi mà ngộ đạo rồi á, thì Lục Tổ nói ông hãy gần bên tôi một thời gian lâu mới được. Ngài ở 15 năm, thấy không? Ghê không? Còn mình mới ở cái 1-2 năm cái mình đi thì nó không có sâu. Thì đời sau thì mình cũng gặp mà lướt lướt vậy thôi. Như tôi ở Trúc Lâm mà tính ra gần 17 năm, mà khi sư ông cắt đi công việc Phật sự tụi tôi mới đi. Chứ nếu mà bây giờ mà chưa cắt cũng chưa chắc gì đi. Đó, cho nên cái duyên là mình phải ở, giống như mà mưa, mình mưa ở lâu mới thấm đất. Còn 1-2 năm chưa có gì đâu, chưa có gì hết đó. Cho nên gọi là cùng với các quyến thuộc là mình phải có nhân cái duyên lớn lắm, mà quyến thuộc của những bậc thượng thủ nữa. Đó, thấy không? Mình mà kết cái nhân duyên những bậc thượng thủ là nó khác nữa. Chẳng hạn như ngày xưa mà tụi tôi mà đi xuất gia tìm con đường này thì đâu có biết hòa thượng là gì đâu, không biết, nó thẳng vậy luôn, không biết hòa thượng là cao tăng thật đức gì, không biết đâu. Nhưng mà đã có hạt giống nhiều đời, mình có nhân cái duyên rồi thì tự nhiên mình gặp, mình tu tập, mình thấy cái pháp này sao nó gần gũi mà nó đơn giản, nó dễ tu, thì đó là mình đã từng nhiều đời mình tu về cái pháp này, vậy thôi, đơn giản đó. Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Rồi cái phần thứ ba là cái phần quan trọng nhất trong cái cuộc đời tu mình, làm sao để mình nhập tâm muội. Bởi vì đại chúng biết không, làm người đã khó, làm người đã khó rồi, mà sao càng mà đủ nó càng khó hơn, nó gặp được chánh pháp càng khó hơn nữa, thì làm sao mình nhập vào cái tâm muội. Tâm muội gọi là chánh định, mà cái định này là không phải là định xuất nhập. Định này là tự tịnh, tự định, bản tánh của định, không phải dễ nhập. Thì nếu mà mình không đủ nhân, đủ duyên, đủ phước thì vô nó không được. Giống như cái nhà mình bị cửa nó bị phá kính, vô không được. Cho nên đại chúng thấy những vị mà mình coi trong lịch sử, các ngài thị hiện thì mình cũng biết. Nhưng mà những ông vua, ông quan mà ông đi tu á, nhanh ông mà xả gây xong. Bằng chứng nhất là đợt ở Việt Nam mình, ông vua Trần Nhân Tông á, bởi vì phước lực ông đủ, cộng với cái thời tiết nhân duyên nữa, quá khứ nữa, cộng lại. Thì cái điều mà bây giờ quan trọng nhất là Tổ Đạt Ma Khai Thị á, ông muốn tu về cái pháp này là ông phải kiệm đức. Mà cái kiệm đức này không khác gì hơn là mình phải có cái tâm khiêm hạ đối với những người khác, coi các chúng sanh là Phật thì mới nhập được, nghe không? Cho nên bây giờ mình bố thí, mình cúng dường, mình làm các việc thiện pháp nhiều, nhưng mà mình chỉ cần ngô ngã coi thường người khác là mất hết. Đại chúng biết ngài Sơ Sơn ông giỏi lắm, ngài là sư thúc của ngài Ngưỡng Sơn, ngài sư thúc đó nha. Sư thúc là gì? Đó. Là sư đệ của ngài, là sư đệ của ngài Quy Sơn đó, kêu bằng sư thúc á. Mà khi ngài Ngưỡng Sơn đến hỏi pháp á, hỏi tổ Quy Sơn à, mà ngài Sơ Sơn ngồi sao á, chê ủa nghĩa là làm cái từ mà ói á, ông nói cái giống ói quá, ví dụ vậy. Mà ngài Ngưỡng Sơn nói á, ông chưa đạt đến cảnh giới đó mà ông dám chê ha, ông từ đây á, tiêu ngược 30 năm, đúng vậy luôn. Ngày ăn xong á, ngày ói móc họng ói đúng 30 năm tịch, ghê không? Gọi là tiêu ngược á, quở đó, ngài Ngưỡng Sơn ngài quở. Cho nên mình tu, mình học cái này mình dè dặt lắm. Mình coi thường người khác, hoặc là mình không có kiệm đức, không có kiệm lời, mình còn ngô ngã chê bai là cái phước mình tức khắc giảm liền. Cho nên nó trong cái bài trong cái Đạt Ma Tổ Sư Luận á, Tổ Đạt Ma Khai Thị nè, nếu người chẳng thấy tánh tức chẳng nên tùy tiện chê bai điều lương thiện của người, tự dối mình vô ích, thấy không? Nếu mình không kiến tánh, mình đâu có biết người ta làm gì đâu mình chế. Nhiều khi ta làm, Khổng Tử nói mình đến cái làng đó mình nghe người ta nói cái ông đó thiện lắm, thì Khổng Tử nói chưa chắc thiện. Rồi có người ta nói ông đó ác lắm, thì Khổng Tử nói chưa chắc ác. Mình đâu có biết, thấy không? Mình không biết mà mình tùy tiện mình chê bai. Mà các ngài á, đến với đối cơ là mục đích các ngài để khai thị, để nhổ cái gốc nghi thì đúng. Vì các ngài thấy tánh. Ngay bây giờ mình thấy người ta Người ta tu mà nói ông này tu còn bố thí còn phóng sanh mà mình chưa thấy tánh, thấy không? Rồi nữa, hẹn như lúc trước có cái vụ mà rước Phật ngọc á, một số người á cũng học thiền học chút chút vậy, thì chê nó là ngọc mịn rước rước ngọc hoài, nhờ cái hình tướng ta mới nhận ra bên trong, bởi vì đâu phải chúng sanh nào mà cũng thấy tánh hết đâu, thấy không? Mà cái người chê này chưa chắc gì thấy tánh nữa, chỉ hiểu trên cái lý thôi, hiểu trên cái lý mà để chê thì có gì nhân ngã không chết chỗ đó, nhớ không? Tức là mình chê người này trách người kia là mình còn tâm kia đấy. Mà có những người lạ lắm, cái gì cũng chê hết á, thấy ta làm cái gì cũng chê hết á đó. Thì ở đây nói là nếu ông chẳng thấy tánh, tức chẳng tùy tiện chê bai của người, nó tổn phước dữ lắm, nó giảm cái công đức mình dữ lắm, không phải dễ đâu. Cho nên mình ở trong chúng cũng vậy. Cho nên mình ở trong chúng là tại sao có người trên, có người dưới, có chủ, có khách, có phân chia rõ ràng, chứ không phải như mình tưởng cá mèn rứa đâu nha. Mỗi người mỗi hạnh nguyện, mỗi dụng công đó. Cho nên là mình ở trong này là phải dè dặt đó, chứ không thôi là không thể nào mà tu tập được để mà nhập cái tam muội chánh định được đó. Thiện ác rõ ràng, nhân quả rành rễ, thiên đường địa ngục ở ngay trước mắt ông. Đã sao? Ngài nói là khi mình chê bai là có thiện có ác rồi, nhân quả rõ ràng, mà thiên đường địa ngục ở đâu? Ở trước mắt mình. Ngàn bây giờ mình không biết cái mình chê mình bai người ta, cái ta hay được, cái ta chửi mình, lúc đó mình khổ không? Khổ không? Thì khi mình đau khổ là địa ngục, phải không? Mà mình đừng có chê bai hết, mình sống nó an ổn, tùy thuận các pháp, vui vẻ thông dong trong cái cuộc đời này thì mình đâu có gì đâu mà người ta trách, ta móc mình thì thiên đường. Mà khi người ta hay mình chê bai người ta, ta tìm cách ta làm cho mình đau khổ thì đó gọi là hoa máu của địa ngục, nhớ nha, hoa máu. Còn khi mình rớt xuống cõi xấu là quả báo. Cho nên kinh pháp cứu Phật dạy là người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau. Mình tưởng rằng là ngọt là hay đó, gọi là nhân quả rõ ràng, thiên đường địa ngục ở trước mắt trong đâu xa đó. Người ngu chẳng tin hiện rơi trong địa ngục hắc ám cũng chẳng hay biết, thấy không? Mà khi mình chê mình bai người ta, mình có cái tâm ngô ngã đây kia là đang ở trong địa ngục, mình biết bị vô minh, mà bị cái tánh nguyên giác nó mới hiển lộ, tức là không có sáng là vô minh thì rớt ở trong cái chỗ hắc ám. Người mù chẳng tin có ánh sáng dẫu nói với y, cũng chẳng tin chỉ vì họ bị mù đó. Người mù mà bây giờ mình nói có ánh sáng mặt trời, có ánh sáng mặt trăng, họ cũng tin. Bởi vì sao? Hãy chúng biết không? Bởi vì Phật dạy cái hạt giống họ bị cháy, bị xém, hoặc nó hơn bị luộc chín rồi, họ không có niềm tín kính với ba ngôi tam bảo, hoặc là cái người đồng tu ngộ vậy đó. Thấy vậy chứ nhưng mà hạt giống họ không còn nữa đó, cho nên họ không có tin cái chuyện đó. Nên còn biết bằng vào đâu mà biện rõ ánh sáng mặt trời, người ngu cũng lại như thế, hiện nay rơi vào trong tạp loại chúng sinh, sanh chỗ bằng cùng hạ tiện, cầu sống chẳng được, cầu chết chẳng được, mặc dầu chịu khổ, khi hỏi đến cũng nói ta vui sướng chẳng khác thiên đường. Ở đây là tổ dạy nè, khi mình chê bai, mình trách móc người ta là mình đi ở đâu? Trong cái tạp lõi. Tạp lõi là địa ngục. Một niệm mình sanh khởi lên địa ngục, một niệm sanh khởi là ngã quỷ, một niệm sanh khởi là súc sinh, thấy không? Ở trong tạp lõi mà sao mình cũng vui vẻ, mình thấy gì hết, mình tự mình tin nhân quả mà không biện rõ chánh tà mà đó. Cho nên là không thể nào mà nhập vào cái chỗ được tam muội được. Cho nên mình phải tu cái này là mình phải kiệm phước dữ lắm, kiệm phước kiệm đức kiệm lời nói thì mình tu mới được. Ngộ lắm, chấp pháp này thấy nó vậy đó, thấy là nó có sẵn, có sẵn, nhưng mà nhiều đời mình bị vô minh nó che rồi, phải không? Thì bây giờ mà muốn được như thế là mình phải dụng công rồi đó, tìm đủ mọi cái phương pháp để mình đi lần vào cái con đường này, gọi là đốn ngộ hiểu lý, nhưng mà phải tiệm tu trong cuộc sống giữa đời thường này đó. Và cái phần kế tiếp nữa là đại chúng thấy á, khi nhập trong tam muội đó, đồng trụ trong pháp hội bình đẳng của Như Lai, cho nên là cho nên như vậy cái thiền tam muội này á, là không phải ngồi mà đi đứng á, nằm ngồi trong bốn quay nghi, mà Tổ Quyền Giác nói là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên, đó cái thiền tam muội. Có nghĩa cái thiền tam muội này nó không có sức cái nhập, mà tâm mình tỉnh tức là có tâm muội, tâm mình sáng là có tâm muội, tâm không có vọng niệm tức là có tâm muội vậy thôi. Cho nên mới trụ trong cái pháp giới bình đẳng, nó không có phân chia là sức và nhập, thấy không? Đó, cho nên mà khi mà nhập tam muội rồi đó, thì mới nghe được cái âm thanh vi diệu của Phật. Bây giờ ai nghe âm thanh vi diệu của Phật chưa? Nghe làm sao? Khi tôn giả Tu Bồ Đề ngồi trong thất, ngồi trong thất vậy, mình đọc rồi đó, cái chư thiên rải qua tán thán. Tôn giả ngài thuyết bát nhã rất là hay. Thì tôn giả Tu Bồ Đề nói ta đâu có thuyết gì đâu, ta ngồi trong hang động ta đâu có thuyết gì đâu. Thì chư thiên nói ngài không nói bát nhã, chúng con cũng không nghe bát nhã, không nói không nghe là chơn thật bát nhã đó. Không nói mà cũng không nghe luôn thì mới gọi là chơn thật bát nhã. Thì như vậy bây giờ mà muốn nghe âm thanh của Phật nói kinh Quy Giác này là phải bật đường ngôn ngữ, gọi là tâm hành xứ diệt vậy thôi, đơn giản. Đó thì mình nghe suốt ngày cũng được, chứ không phải đến đợi nên lúc nào được. Đó, khi mà mình tâm mình bật đường ngôn ngữ, những cái tâm niệm á, cái tâm niệm gọi là hành xứ á, mà nó đoạn tận rồi đó, thì lúc nào cũng nghe Phật mới thuyết pháp đó, chứ không phải đợi mình đến pháp hội mới nghe đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ hai, tức là phần chánh tâm. Bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ hai, tức là phần chính tâm. Tức là trong phần chính tâm này có 11 lớp hỏi đáp quy kết thành hai chương. Một là lớp hỏi đáp đầu tiên, mục đích khiến người tin hiểu chân chính thành cái nhân bản khởi. Đây là quan trọng nhất cho cái người tu viên giác, hoặc nói khác hơn là người tu thiền. Nếu mình không có tin hiểu chân chánh là mình đi, chẳng hạn như là mình đi về Sài Gòn, phải không? Mà mình đi ngược về Phan Thiết mất. Mình không có nhận ra được cái nhân bản khởi ban đầu là mình đi, càng ngày càng đi càng xa, càng tu càng phiền não, càng tu mà nó không có được lợi ích gì hết. Tức là không có một cái tin hiểu chân chánh, mà tin hiểu chân chánh là nhận ra được tánh viên giác tu vậy thôi, chứ không phải mà tin thường nữa. Không phải tin là mình làm thiện được thiện, làm ác được ác, không phải vậy. Không phải là tin là tôi tu lục độ là tôi thành Bồ Tát, tôi tu, không phải vậy. Mà tin hiểu chân chánh đây là nhận nó được tính nguyên giác để mình tu. Đó gọi là tin hiểu chân chánh. Đó, cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai á, là 10 lớp hỏi đáp sau. Mục đích khiến người nương vào chỗ tin hiểu đó để tu hành, rồi tùy căn cơ bắt đầu chứng nhập, gọi là chứng nhập từng phần. Đó, cái phần thứ hai cũng rất là quan trọng. Tức là 12 vị đại sĩ hỏi, thì mình có cái nhân duyên, chẳng hạn như mình có cái nhân duyên của Bồ Tát Giang Thù thì mình nhập vào cái tính nguyên giác mình tu luôn. Còn mình nếu mình không có nhân duyên với ngài Văn Thù thì mình có nhân duyên ngài Phổ Hiền. Mình không có nhân duyên ngài Phổ Hiền có ngài Phổ Nhãn, ngài Quay Đức Tự Tại, ví dụ gì đó. 12 vị, bây giờ mình chọn cái vị nào mình thấy thích hợp, khế hợp thì mình ứng dụng, bắt đầu mình tu. Nếu mà mình có nhân duyên thì tôi thấy ở đây thì mình tu thiền là chắc chắn rằng mình có nhân duyên với Bồ Tát Giang Thù, nhận ra được tính viên giác, nhận ra được phải nhận, không? À. Rồi cái phần hai la mã là một lớp hỏi đáp thứ nhất. Đốn ngộ diệu tâm viên giác, vốn có vốn không, vô minh sanh tử, đó mới gọi là chân thật tinh hiểu. Tức là khi mình nhận được cái tính viên giác rồi thì giống như kinh Bát Nhã thôi, kinh Kim Cang, kinh Tâm Kinh mình học á, không có vô minh mà cũng hết vô minh, không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, như vậy đó. Tin như thế vậy đó là gọi là tin chân thật. Vì không nhận vọng niệm, không chấp dị kiến thành nhân bản khởi, đó là cái nhân phát khởi đầu tiên đó, ha. Tức là mình không có chấp nhận cái vọng tưởng là của mình nữa. Nó là cái vọng tưởng điên đảo, nó dẫn dắt mình nhiều đời rồi mà không chấp nhận nữa, phải không? Đó là thành cái nhân bản khởi ban đầu đó, bước vào con đường thiền. Nhưng nhân địa của đốn giáo có ba lớp. Một là đầu tiên mình phải liễu ngộ giác tính mới tu nha, còn không có là tu chơi thôi. Tu càng sân hận, càng tu càng bực tức, càng tu mà nó thấy gì đâu không. Cho nên mình thấy, cho nên tại sao mà tôi phải làm, sư ông phải làm những cái ngôi thất cho mình tu có lý. Ở chỗ khác nói là tại sao mà thiền phái Trúc Lâm làm thất không hiểu. Vào trong thất rồi mới có cái cơ may đốn ngộ lại cái tự tính. Còn nói thật một điều luôn, nói sám hối trước cái tu hoài là, tôi nói thiệt cái chứ 10 năm nay tôi không nhập thất là cả một vấn đề thiếu sót. Chứ ngày xưa là tôi ở trên Trúc Lâm, một năm là nhập được 2 lần. Còn ở Thường Chiếu thôi nhập suốt, rảnh là vô thất, rảnh vô thất. Mà bây giờ đủ đại chúng thấy tôi vô là xây dựng thì sao? Rồi công việc. Chứ đại chúng mà là thiền sinh là phải vô, đừng có nói cái gì hết á. Bây giờ có cơ hội là cho nhập thất là phải vào đó thôi, đừng có nói là ở ngoài tu khó lắm. Nói thẳng điều luôn. Ở đây bữa nay tôi mới nói hết ruột gan. Mà chính chúng tôi vào trong thất 4 năm tháng nó phát minh được những cái lạ. Còn bên ngoài nó bị lấp liếm. Cho nên chúng mình rảnh mà không có làm công việc gì ít á, vô đi. Rồi sau này mình cán đáng thật sự rồi, khó lắm, khó, rất là khó. Hàng bây giờ tôi làm trưởng ban dân sự huyện đây sao vô. Lạng tôi đang ở một thất ở vô ký giấy tờ thôi nhập chi. Thấy không? Nhập không được, thì phải chịu thôi chứ làm sao. Ngày như sư phụ còn chiếu gì, trưởng ban sự tỉnh Đồng Nai. Đang làm vô ký giấy tờ, ký thọ giới, ký đó vừa rồi, ký mỗi tay luôn. Mà mình ở một thất là chẳng lẽ tôi nhập thất là không được, không có.
Thành ra huynh đệ mình ở đây nói thẳng luôn là có nhân có duyên, đủ nhân đủ duyên là vào thất tu, và mới tìm ra cái con đường này thôi.
Mà đại chúng biết rồi, cái thời hạn của mình ngắn lắm. Ngắn lắm, ngắn dữ là ngắn luôn, 80 năm là hết rồi. 80 năm là mình nói cho vui thôi chứ 70 năm à. Tại vì năm mà 8-90 cái mình ngồi mình chơi sao mình tu nổi nữa. Thì lúc đó mình còn cái gọi là cái dư âm, nó còn cái hơi hám gì đó. Để mình dụng công thì nó lẹ hơn một chút. Chứ thật ra cái giờ đó mòn mỏi rồi. À, cho nên bây giờ là phải có cái sức dụng công mà phải ở yên chỗ. Sau này mình học từng bước mình mới thấy. Đó, thì như vậy là đầu tiên là phải liễu ngộ cái giác tính ban đầu, nhận ra được. À, nhận ra được mà sống. Đó. Mà khi mà mình liễu ngộ giác tính rồi mình được nè. Chẳng lẽ mình để tất cả những người quyến thuộc mình họ đi theo, họ phụng sự cho mình lúc mình còn là thiền sinh hay mình còn gì đi, mình còn là cái nhân địa Bồ Tát thì mình bỏ cũng tội. Cho nên kế là phát tâm Bồ Đề. Đó, cái phần 2. Kia mình tu được thì mình phải tạo mọi điều kiện cho tất cả những người học cùng tu với mình cho đạt được cái giác tính Bồ Đề này. Thì mình mà không phát tâm Bồ Đề mình làm được, không phát tâm mình làm không có nổi. Nó nhiều khê lắm, mình thấy gì á, con đường mà mình tự tu nó dễ, mà con đường mình rộng độ chúng sanh là nó nhiều chuyện nó đến lắm. Thì mình không có tâm Bồ Đề thì làm được. Cho nên kế là anh phải phát tâm Bồ Đề. Cho nên cái người mà ta ngộ được rồi, ta phát tâm Bồ Đề, nó khác hơn cái người. Ngày bây giờ mình lên chiều nay mình lên chánh điện đi, mình cũng phát nguyện. Còn hôm nay phát nguyện độ các cách, độ mình phát cho vui thôi chứ ông chưa ngộ giác tính mà. Nhớ không? Cho nên mà khi mà Bồ Tát Sĩ Đạt Đa ngài phát nguyện là ngài bước qua cái con đường này rồi. Bước vào con đường nào? Khi ngài 6 năm khổ hạnh xuống cái dòng sông Ly Liên Thiền, bỗng một ngày tắm xong ngày lên thì có một ngọn gió nó thổi ra mát, ngài cảm ngộ được. Khi ngài cảm ngộ được, ngài phát nguyện nó thành tựu. Hoặc là khi mà ngài đổi cái dòng lửa, ngài chấn động thân tâm, là khi nào một người bất hiếu giống như ngài đổi cái dòng lửa này thì ngài chấn động, ngài phát nguyện thành tựu. Tức là nhận ra được giác tính. Khi mà chấn động nhận được tính thì ta phát nguyện nó thành tựu. Còn mình phát bây giờ chơi cái quên, mình thực hiện được. Đó, cho nên là đầu tiên là phải ngộ giác tính, là kế là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề xong cái mình bỏ thì cũng như không. Thì thứ ba là gì? Sau cùng là tu Bồ Tát hạnh. Đó, thấy không? Tinh thần của thiền đốn ngộ nè, nhận ra được cái đó, phát tâm Bồ Đề. Cái thứ ba là gì? Là tu Bồ Tát hạnh. Nếu không liễu ngộ giác tính thì tự tâm đâu biết chính đạo, nên nhiều kiếp tu hành cũng chẳng phải là Bồ Tát chân thật. Thấy không? Mình nhận ra mình tu chơi lăn lộn ba đường sáu nẻo lên xuống hoài, cũng đầu tròn áo vuông suốt luôn, chưa phải là Bồ Tát chân thật. Phải nhận ra chỗ đó. Giống như mà tổ Huệ Khả vậy đó, ha. Ngài là một bậc thông kinh hiểu sử, rồi giảng pháp thao thao bất tuyệt, nhưng mà tâm chưa có an. Ngài phải đi hỏi nhận ra cốt lõi là tâm bất an từ đâu mà có. Nhận ra được rồi, bắt đầu lúc đó ngài mới thật tu á. Mà con đường này là mình đang đi nè, con đường này mình đang đi. Huynh đệ mình hàng đêm mình ngồi làm, mình đang cố gắng để liễu ngộ chỗ này, phải không? Đó. Kế đến, nếu không phát tâm Bồ Đề thì không có cách gì khởi hạnh. Đó, thấy không? Mình không có phát tâm Bồ Đề mình khởi hạnh được. Hay như mình phát tâm Bồ Đề, mình âm thầm mình làm cái việc đó cho chúng, mình làm cái việc đó cho tha nhân, có cái mục đích rõ ràng. Ai nói mặc kệ, mình cứ đi xuyên suốt con đường đó. Đó. Cho nên thiện tài trước tiên trình bày mình đã phát tâm, rồi mới hỏi về cái môn tu hành tu như thế nào, thấy không? Đó, bắt đầu mình mới thực hiện trong sáu cái con đường đó, tùy theo mình thực hiện gì tùy mình, anh thà mình thực hiện đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chương thứ nhất. Bắt đầu chương này rất là quan trọng nè. Chương thứ nhất,
Quang Nghi lên đến được không? Quang Nghi được. Học đi. Đánh lên, đánh máy luôn được. Tôi đọc lên. Rồi.
Bây giờ chúng ta học qua cái phần là chương thứ nhất, Một La Mã, chương Bồ Tát Giang Thù. Này hội học lên đọc dần dùm cái này, đọc cái phần Bồ Tát Giang Thù chương thứ nhất. Rồi, cảm ơn. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chương thứ nhất. Cái chương này cũng rất là quan trọng, tức là chương Bồ Tát Giang Thù. Một nhỏ, Bồ Tát Giang Thù hỏi Phật. A, tức là quay nghi thưa hỏi. Thường thường mình ở trong chúng là mình ngày như bây giờ mình lên mình xin đi đâu đi, xin về nhà khám bệnh á, thì mặc hậu thôi, đúng. Nhưng mà khi mình lên mình hỏi đại pháp là phải đắp y. Mình nghi vấn chỗ nào là phải đắp y, hậu y đàng hoàng lên trình hòa thượng, ví dụ đó. Hòa trình ông thầy trụ trì, trình cái người mà có trách nhiệm để chỉ dẫn pháp, cho nên phải là đắp y, hậu y đàng hoàng. Đó, để chúng phải lưu ý nha. Còn mà mình đi về nhà hay đi đâu là không cần, hậu thôi. Đó, cái phần gọi là quay nghi thưa hỏi. Nhưng đặc biệt ở đây nè, khi ấy Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Mà các ngài có đứng dậy thì nó đột xuất như vậy, mà cái này nó vô có lý hơi sâu nữa. Từ chỗ ngồi đứng dậy nghĩa là Bồ Tát cùng với tất cả phàm thánh đồng trụ trong cái pháp hội bình đẳng. Mà tại sao ngài đứng lên ngài thưa hỏi? Tức là bây giờ mình muốn rõ nhận để mình tu tập là mình phải trở về cái bản thể căn bản trí. Tức là, nhưng mà ở đây có một cái ý nữa là từ thể pháp không, tức là từ căn bản trí ấy, mà khởi ra cái đại dụng từ bi cứu độ cho cái hàng căn cơ đời sau. Nhớ vậy, lợi ích đương cơ rồi mà hàng cái căn cơ là cái mạc thế đời sau của mình tu, biết cái pháp này mình nắm bắt mình tu. Tức là ngài từ cái pháp không là cái thể khởi ra cái đại dụng đó. Cho nên mình thấy là có những vị ở trong pháp hội mình thưa hỏi mà thấy ổ cái câu đó ai cũng biết, nhưng mà hỏi ai? Hỏi cho ai? Hỏi cho những người đời sau ta nắm bắt cái pháp để tu tập đó. Rồi đảnh lễ dưới chân Phật đó. Ở trong này nói nè, dùng cái đầu tối tôn của mình để lễ lại đôi chân của Phật, đó là tâm tôn kính cùng tột. Cung kính là ý nghiệp, nhưng ý nghiệp không hình tướng nên phải dùng thân miệng để mà biểu hiện ra cái hình tướng đó. Cho nên là khi mà ngài pháp đạt đến lễ lục tổ mà đầu không sát đất á, tổ nói đừng lễ, đầu không sát đất là tâm ông có cung kính, như vậy là trong tâm ông có chất chứa sự nghiệp gì. Cho nên ngài pháp đạt nói là con tụng một ngày một biến kinh pháp hoa, tức là hơn tổ, tổ không biết chữ, thì
Thì như vậy trong tâm ông có những cái gì nó còn lởn cởn thì chưa phải là tôn kính. Cho nên cái phần này là nó nhắc nhở cho mình khi sám hối. Tại sao có người sám hối mà diệt tội, mình sám hối mà diệt tội? Là tâm là cái ý nghiệp của ông ta nó đối trước tôn tượng giống như là Phật hiện hữu, là năng lễ sở tánh không tịch. Cái này hay lắm. Còn mình lễ mình gật cho vui, nó không có tác động. Gọi là năm bốc là ta gieo xuống đất là cái lòng ta tôn kính. Mình không lễ thôi chứ mình lễ là phải tôn kính. Dùng cái đầu, phải không? Đó, cho nên cái phần này là ở đây nói rất là kỹ nè. Đó. Cho nên vào cái thời ông vua A Dục á, là ông gặp tỳ kheo ông lễ mà. Ông gặp tỳ kheo nhỏ lớn, bất cứ tỳ kheo nào ông đều lễ hết. Thì có ông quan đại thần nói là bệ hạ là bậc tôn quý mà mấy ông tỳ kheo này có những cái người ở trong cái hàng Thủ Đà La nè, Phệ Xá cũng có, mà bệ hạ là cái bậc quân vương là sát đế lệ mà lễ mấy ông này làm gì? Đó, thì ông vua A Dục ông nói hết. Cái bữa nọ ông kêu mấy ông quan đại thần vào trong triều hết, ông đưa cho mỗi người một cái đầu, ông bắt đi bán. Người đầu heo, người đầu bò, người đủ thứ đầu á. Mà cái ông quan đại thần nói đem cái đầu người đó. Người ta ra chợ mới có 5 phút ta bán được hết, mà cái ông mà mang cái đầu người đến đâu người ta cũng chạy hết, ai dám mua, phải không? Đó, thì ông về cái ông vua A Dục nói á, khanh có biết không? Đó, cái đầu con heo, đầu con bò, đầu nào người ta cũng mua, mà tại sao đầu này mua, phải không? Còn tại sao khi mình còn sống mình không có dùng cái đầu này để mình lễ lại các thầy tỳ kheo để mà tạo cái phước điền cho mình? À, từ đó cái ông quan đại thần cái ông mới thức tỉnh, đúng không? Cho nên đại chúng thấy có những vị mà lễ vào lễ những vị hòa thượng các ngài nhiều khi đâu có cho đâu, mình lễ là người ta tổn giảm cho đâu phải được lợi ích gì, nhưng mà tại sao các ngài vì thương xót chúng sanh cần cầu cái phước điền đảnh lễ? Đó, cho nên cái phần này đại chúng phải lưu ý. Đó. Rồi nhiễu theo chiều bên phải 3 vòng, vì gói chắp tay mà bạch Phật rằng. Đó. Ở đây mình phải lưu ý, mình người ta đặt vấn đề là tại sao không nhiễu bên trái. Đó. Mà đây là nhiễu bên phải 3 vòng. Nhiễu bên phải 3 vòng là cái pháp tỳ thuận của gì? Tỳ thuận của tâm. Tỳ thuận có nghĩa là mình đến một cái môi trường đó, thì cái môi trường đó là 6:15 tụng kinh, tùy thuận. 7:30 ngồi thiền, tùy thuận. Mình chống trái tức là mình nhiễu bên trái chứ không phải nhiễu phải gì thôi. Đơn giản vậy thôi. Phải hiểu ra tùy thuận là khi mình đến một môi trường đó, mình tùy thuận để mình tu tập, mình dụng công là mình phải tùy thuận cái quy chế người ta đưa ra. À, gọi là nhiễu bên phải. Cho nên mình học từng bước, cái này nó nằm trong quay nghi nha, quay nghi thưa hỏi nè. À, nhiễu bên phải là biểu thị cho nghĩa tùy thuận, tức là tùy thuận gì nữa, tùy thuận giác tính, gọi là tánh biết. Chẳng hạn bây giờ mình làm sai đi, chẳng hạn như là 6:15 mình tụng kinh mà ông chịu mình tụng kinh mình đi chơi, người ta nói ông này vô minh thiệt á, mình sáng. Còn mình tùy thuận cái theo cái quy chế là mình có sáng, có tánh biết sáng, thấy không? Rồi mình mới phát khởi, từ từ mình đi lên. Đó. Còn bên phải á, có nghĩa là gì? Bên phải có nghĩa là thuận chiều niết bàn mà nghịch cái chiều sinh tử. Đó. Thuận theo con đường niết bàn mà mình ngược con đường sinh tử, mình đi được. Mình phát nguyện là từ đây lên mình đi nữa. Ngày như sau này mình có cái tháp đi, mình phát nguyện mình đi nhiễu, buổi sáng mình đi nhiễu bên cái tháp 3 vòng. Là luôn luôn mình tùy thuận vào con đường niết bàn, mình bỏ cái con đường, bỏ con đường sinh tử mình đi. Đó, cái phần đó gì đó. Lại 3 vòng là biểu thị Phật chỉ nhất thể mà đầy đủ 3 thân hoặc là 3 đức. Đó. 3 thân là gì? Pháp thân, quá thân, báo thân. 3 đức là ân đức, trí đức và đoạn đức. Đó, 3 vòng là biểu thị như thế. Lại 3 vòng là biểu thị phát nguyện diệt 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó. Quỳ dài là thể hiện ý an nghi không thay đổi. Đó. mình vì dài xuống. An nghi là gì? Mình tu tập chắc chắn nó sẽ gặp những cái nghịch cảnh khốn cùng đến với mình. Một là thời tiết, hai là nhân duyên. Chẳng hạn mình đang tu ngon cái bị Covid-19 là nó ho, nó làm đủ chuyện mà mình bình thản, cứ uống thuốc, cứ ngồi thiền, cứ tu tập. Hôm bữa tôi ho quá, đại chúng biết rồi đó. Ai cũng sợ, nói bây giờ thầy mới ra chụp phổi gấp chứ sợ cái phổi thầy nó bị tổn thương. Thì tôi mới ra tôi chụp cái phổi thật luôn, cái phổi tôi nó bình thường, nó không gì hết. Thì cái ông bác sĩ, cái ông giám đốc bệnh viện ở huyện này, ông nói là quý thầy mà bây giờ mà muốn mà cái phổi nó không có bị tổn thương á, là phải về tập thở một ngày 5 phút nữa không? Tôi tập thở tới 30 năm rồi không? 30 năm tập thở rồi, thấy không? Nó hàng gì là mình ho là ho trên cái phế quản cổ họng thôi, còn cái phổi mình nó không bao giờ bị tổn thương. Mà gần đây nhất là có một cái ông bên, ông làm bên y tế của Đức, ông nói là khi mình hít thở sâu á thì nó có một cái kháng thể để là nó đối trị cái phần nào cái con Covid này, thấy không? Đó, thì như vậy là khi mình tu mình gặp những cái nghịch duyên, những cái khốn cùng đó mà bình thản mình tu tập không có gì hết. Đó gọi là tâm mình nó không thay đổi, chứ không thôi mình nói mới phát tâm tu mà nó bị đủ chuyện hết cái mình thối bồ đề tâm. Đó, vì dài ý nghĩa vậy. Chấp tay là biểu thị cho nghĩa tinh hiểu hợp thể tâm cảnh giao trang ngay trong giờ phút đó. Đó. Rồi chúng ta học qua tiết của phần chánh văn này. Đại bi Thế Tôn, nguyện Đức Thế Tôn vì các chúng đến nghe pháp trong hội này mà thiết pháp hành nhân địa thanh tịnh bản khởi của Như Lai. Đó. Kinh Ba La Mật ghi vì sao gọi là đại bi? Vì hay trừ gánh nặng, chỉ bày thắng nghĩa, cùng vì thành tựu cho hữu tình, trụ nơi pháp tính, thì mới gọi là đại bi nha. Đại bi là gì? Tức là chúng sanh bị cái gánh nặng gì? Gánh nặng chấp ngã, gánh nặng chấp pháp, gánh nặng trên con đường sanh tử. Thì bây giờ Phật dùng cái đại bi, dùng cái năng lực, dùng cái nguyện lực, ngài tìm cách ngài gỡ cái này ra, bỏ cái gánh nặng xuống. Giống như là ông Phạm Chí mà hát thị tu gì đó, không? Ông thuyết pháp rất là hay đến mức độ mà ông trời đế thích, mà ông cảm luôn, cảm động luôn. Thì bữa nọ cái ông khi ông thuyết pháp xong rồi, cái ông trời đế thích ông khóc. Thì ngài Phạm Chí hát thị tu hỏi là tại sao ông khóc? Nói ngài thuyết pháp rất là hay, ông chứng ngũ thông rồi, nhưng mà ngài còn 7 ngày nữa chết. Ông hỏi bây giờ có ai cứu không? Nói ở thành Xá Vệ có Đức Thế Tôn ra đời. Đó. Ông mới đi thì trên đường đi ông gặp cây ngô đồng, ông bứt á, không? Bứt hai trái. Khi mà ông đến trình bày Đức Phật, Phật kêu buông. Ông buông trái bên phải, kêu buông, ông buông bên trái, Phật kêu buông. Bạch Đức Thế Tôn là bây giờ con có hai trái ngô đồng mà Phật kêu con buông hết rồi, buông gì nữa? Phật nói là ta kêu ông là buông sáu căn, sáu trần, sáu thức. Thì ngay tức khắc ông đốn ngộ, đó gọi là buông bỏ gánh nặng xuống. Đó. Bản khởi của Như Lai, đây chính là pháp căn bản phát khởi đầu tiên vào thời quá khứ của Phật. Có nghĩa là Bồ Tát Văn Thù nói bây giờ Bạch Đức Thế Tôn ngài tu như thế nào để thành Phật vậy thôi. Ngài không có nói con đường nào khác hết, cái đầu tiên này. Cái đầu tiên nó là bây giờ là Bạch Đức Thế Tôn bây giờ ngài tu cái pháp gì mà để thành Phật, chỉ cho con. Đó, cái quan trọng nhất là chỗ này. Cho nên mình học cái chương này xong mình nắm bắt được rồi là cuộc đời mình nó phải nói là từ đây hết khổ luôn. Nắm bắt được bây giờ là Phật tu cái gì mà để thành Phật, chỉ cho con và chúng sanh đời sau để y đó tu để thành Phật, chứ ngôi ra không có con đường nào khác đó. Mà thật luôn là thành Phật mình mới hết khổ thôi, chứ bây giờ thành cái gì cũng khổ đó, thấy không? Thành Phật thì mới hết. Thành Phật là trở giác tính, mà giác tính thì nó không có mê lõng, nó không có sướng khổ, nó không có gì hết, nó an ổn, nó tự tại, mà nó mình diễn tả không được. Mà cho nên các ngài đến đây các ngài chỉ là chỉ là hả miệng hay là gì thôi, chứ nói không được. Đó, nhận ra được. Đó, đây chính là pháp căn bản mà phát khởi đầu tiên vào thời quá khứ của không phải của Phật nha, mà mười phương chư Phật luôn, phải không, phải là một đức Phật, mười phương chư Phật. Nếu mà không y pháp này tu thì không thành Phật, vậy thôi, đơn giản vậy, không y pháp này tu thì không thành Phật. Đó. Hòa Thiết Bồ Tát ở nơi đại thừa phát tâm thanh tịnh, xa lìa các bệnh. Đó không? Nói cho các hàng Bồ Tát đại thừa phát tâm thanh tịnh. Đó. Thì đây nè, bây giờ chúng ta học cho nó cố gắng học cho nó rõ một chút. Ở đây có 6 điểm. À, 6 điểm gọi là phát tâm đại thừa. Ở trong đại thừa, mình đang ở trong đại thừa mà phát cái tâm thanh tịnh, mà làm sao xa lìa các bệnh. Thứ nhất à, kế đến là hỏi về phát tâm lìa bệnh. Đó. Thể của đại thừa chính là bản giác và thị giác. Để chúng biết bản giác không? Bản giác ai biết? Bản giác là có sẵn nơi mình, mà nếu mà không nhờ thị giác ngàn đời tu không được. Thị giác là cái giác mới, thị là mới, thị giác là cái mới, mà bây giờ nhờ cái gì mình nhận được cái thị giác này? Nhờ ai? Đó. Đầu tiên nhất là mình nói là nhờ chư Phật, kế là nhờ thầy tổ, kế là có những cái môi trường nó tương xứng, nó tương ứng để mình khế hợp, mình nhận nó được, mình tu vậy thôi. Ngày bây giờ mình đi, mình có bản giác sẵn, bây giờ mình ra chợ mình ngồi ngàn đời luôn, mình ngồi mấy chợ cá, hàng thịt, hàng cá, hàng làm sao nhận nó được, thấy không? Mình không có một phút giây nào mà yên tĩnh hết, cái năng lượng mình nó không có tiếp được. Nên mình phải có gần gũi thiện tri thức. Đó. Giờ giống như mà ngài gì? Giống như ngài Thạch Đầu Hy Thiên đến ngài Thanh Kiên Hành Tư. Từ đâu đến? Từ Tàu Khê đến. Có cái đó không? Chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất. Rõ ràng chưa đến Tàu Khê đó. Thì ngài thanh niên nói mặc tình dùng đi, đến Tàu Khê là gì, làm gì? Nói, nếu con không đến Tàu Khê thì đâu biết chẳng mất, thấy không? Ở nhà cũng có mà ở nhà nó tìm ra. Nên mình phải đủ nhân đủ duyên, là phải cái môi trường thích hợp mình tu, đó là gọi là phát tâm lìa bệnh. Mình đừng có hiểu cái lý rồi chỗ nào cũng có cái này có sẵn, sẵn. Sẵn mà bây giờ mình gặp nó không có môi trường, nó không có điều kiện, làm sao mình tu mình phát khởi được, thấy không? Đó là gọi là lìa bệnh á. À, hỏi về cái phát tâm lìa bệnh là chỗ này nè, quan trọng nhất. Đó, chứ không phải dễ đâu. À, cho nên câu chuyện mà tôi hay kể là có cái ông bán đồ cổ á. ông này ngồi bán đồ cổ, nói đây là cái này là thời nhà Hán, đây là thời nhà Tần, đây là đời nhà Thanh, ông nói đồ cổ đồ quý lắm. Thì ông này ông nói tôi không có đồ cổ, đồ cổ tôi quý lắm đó. Thì cái ông bán hàng nói đồ cổ không đâu, ông xề bàn tay ra. Thì cái ông nào cũng hiểu thiền chút chút, ông nói đồ cổ ông ai cũng có, đồ cổ ông mà đưa ra gì ai cũng có đó. Thì cái ông nói đồ cổ, ông nói ai cũng có mà không biết dùng thì cũng như không có vậy thôi. Thì cái ban đầu mà lìa bệnh là chính là bản giác và thị giác. Bản giác có sẵn nhưng mà không có môi trường, không có điều kiện mình tu, mình nhận ra được mình tu được. Đó. Thứ hai á, là nay Bồ Tát từ trong tâm giác ngộ mà phát tâm. Thấy không? Đó, nhớ nè, trong tâm giác ngộ mà phát. Giống như mà lục tổ mà đến gặp ngũ tổ hỏi đến đây cầu làm gì, nó cầu làm Phật, từ trong tâm nhận ra được. Biết rằng trong tâm mình có Phật thì bây giờ đến chỉ làm Phật thôi. Rồi ông vua Trần Thái Tông là biết trong tâm mình có Phật, cho nên lên núi Yên Tử gặp quốc sư Phù Quang hỏi là đến chỉ tìm Phật chứ không tìm gì khác, từ trong tâm phát ra. Đó. Rồi ở đây nói nè. Bây giờ phát tâm thanh tịnh là phát tâm gì ai biết? giờ tôi nói tôi phát tâm thanh tịnh để tôi tu. Bây giờ phát tâm thanh tịnh phát tâm gì? À, cái phần thứ kế là phần thứ ba. Cái phần thứ ba này nữa là phát tâm thanh tịnh, tức là phát tâm bồ đề vì trực tâm chánh niệm chân như, cho nên thanh tịnh đó. Ở trong tâm giác ngộ bồ đề phát ra, cho nên là toàn bộ trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi làm tất cả các việc thiện pháp đều ở trong cái ánh sáng bát nhã, không có rời bát nhã, cho nên không trách bốn tướng ngã nhơn chúng sanh thọ giả. Làm mà vô tác, làm mà tôi không có trụ trên tướng của sanh tâm, làm mà tôi không có cho cần người ta báo ơn tôi, tôi làm mà tôi không thấy tôi làm. Đó là cái phát tâm chân chánh, phát tâm thanh tịnh từ nơi cái bản giác đi ra. À, thành ra cái này là làm tất cả các việc hồi sáng giờ mình làm á, ngay như bây giờ mình không có nhận ra được chỗ này mình làm toàn là phước đức không, còn mình nhận ra được cái chỗ này mình phát là làm toàn là công đức. Cái gì cũng công đức, tôi đường ta ly nước cũng là công đức chứ không phải phước đức nữa. Đó. Tôi thắp lên một cây hương cũng là công đức. Bây giờ là tôi bố thí, tôi trì giới, tôi nhẫn nhục, tôi tinh tấn, tôi thiền định, tôi trí tuệ bất cứ trong cái lục độ mà không còn là phước nữa mà toàn là công không. Đơn giản là nó chuyển đường gươm, mà trong nhà thiền gọi là chuyển đường gươm, do cái nơi cái trực tâm bồ đề của mình. Mình làm tất cả các việc gì cũng từ nơi bản thể, cho nên là công đức chứ không phải là phước đức nữa. Đó, cho nên là không thấy mình làm mà và đối tượng nhận cái đồ thí của mình, à, thì tâm mình nó không có ngô ngã. Thứ bốn là kinh Hoa Nghiêm nói: quên mất tâm bồ đề mà tu các căn lành thì bị ma bắt giữ, đã bị ma bắt giữ thì tai họa rất nhiều, cho nên thưa hỏi nhân duyên phát tâm để vĩnh viễn xa lìa các bệnh. À, mình quên mất tâm bồ đề mình tu các thiện pháp là căn lành đó. À, như bây giờ mình làm cái việc đó mình cho người ta, mình giúp đỡ cho người ta mà thấy người ta không thích không ưa mình, cái mình tìm cách mày tao giúp mày mà mày không có cảm ơn tao, tao tìm cách tao bỏ mày vô tù ví dụ như thế, thấy không? Thì bị ma bắt giữ. Còn mình thấy người ta khổ thì mình giúp thôi. Còn cái này là mình giúp người ta mà thấy người ta không có trả ơn mình, lại bắt đầu mình nổi sân nổi si, mình tìm cách để mình hại người ta lại đó, thì bị gì? Bị ma bắt giữ thì quả nó đến, thấy không? Có nhiều người ta làm thiện pháp dữ lắm mà không thấy được chỗ này, cho nên bị quả nó đến liên tục. Sao nói ổ sao tôi làm từ thiện mà toàn gặp gì đâu không? Tại mình làm trên cái hình tướng mà quên mất cái tâm bồ đề, đó không sống được. À, cho nên mấy thưa hỏi nhân duyên phát tâm để vĩnh viễn xa lìa các bệnh. Đó, thấy không? Mà bệnh gì? Bệnh chấp ngã, bệnh chấp pháp vậy thôi, hai cái bệnh lớn. Thứ năm là trong khi phát tâm thì vĩnh viễn không mất, vì không mất nên ma không thể quấy nhiễu. Đó. Khi mình nhận được chỗ đó rồi mình phát tâm á thì ma không có quấy nhiễu, tại vì mình có áo giáp bồ đề tâm mà, phải không? Đó, cho nên là không thể quấy nhiễu mình. Thứ sáu, sau đó Phật đáp: lì cả hữu vô, bạch dứt giác chiếu, không còn năng sở, tức là lìa các bệnh. Này hơi khó một chút, mày vô công phu sâu nè. Đây này nói nè, lìa cả hữu vô tức là có không. Ví dụ mình thấy là có vọng tưởng, ví dụ đây này dễ hiểu lắm, đây là có vọng tưởng một, không vọng tưởng hai. Thì bây giờ mình thường thường mình nói nè, thì như vậy có vọng tưởng không vọng tưởng là hai. Bây giờ cái gì thấy được có vọng tưởng không vọng tưởng, tức là còn cái này nữa, bạch dứt cái giác chiếu luôn. Cái mà giác chiếu mà thấy có không á, bạch luôn, vô lớp nữa. Để chúng hiểu không? Này dụng ai mà dụng công mới hiểu được nè. Nên cái kinh Viên Giác này là cái người tu thiền mới giảng chạch được. Có vọng tưởng không vọng tưởng, hoặc là năng và sở, thì cái thấy được hai cái chỗ này bạch luôn, dứt luôn. Thì mình ngồi thiền giống như cái tấm gương nó phản chiếu hết tất cả hiện tượng mà không khởi một niệm là có cái gương để mà chiếu soi vạn tượng vậy thôi. Đó gọi là bạch dứt giác chiếu, không còn năng sở thì mới lìa các bệnh. Còn thấy ông chủ để mà nhìn ra khách còn, ghê không? trong kinh Viên Giác là lọt hết. Thì cái này phải, nó không có lý luận được. Bản thân tôi cũng vậy, bản thân tôi là tôi hiểu, nhưng mà tôi có gọi là chập chừng, có những lúc vô lúc ra chứ không có được. Được giờ này tôi mất tiêu rồi, đâu còn đây. Mình hiểu được cái lý này là mình tu là như thế đó, vậy đó. Đó, bây giờ muốn xả lìa các bệnh là lìa cả hữu vô, bạch dứt giác chiếu, không còn năng sở, tức là lìa các bệnh. Để chúng thấy tu nó khó lắm, phải dễ, đúng không? Khó lắm. Nên ông bà Long Quẩn nó cũng đúng ha. Nang nang nang, thạch tạ du ma thọ thượng thang. Ông nói khó khó khó, mười tạ dầu mè trên cây buốt. Đúng rồi chứ. Nó khó lắm nhưng phải dễ. Nhưng mà bà Long Quẩn thì bà nói dị dị dị, dễ dễ dễ. Trên đầu chăm cỏ ý tổ sư. Còn cô Đinh Chiếu có nghe xong hai ông bà nói vậy, cô nói cũng chẳng khó, cũng chẳng dễ, đói ăn khát uống, mệt ngủ khò vậy thôi. Ba vị mà muốn bắt cái nào bắt đó. Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý đó. Rồi bây giờ chúng ta ráng học một đoạn nữa, cũng còn sớm. Rồi bắt đầu nói cho các vị Bồ Tát xong rồi là ngày tiếp nè. Lại có thể khiến cho chúng sinh đời mạt thế, những người cầu đại thừa, không rơi vào tà kiến, phải không? Cái chỗ này là mình giảng không khéo là cũng dễ mất lầm lắm á. Mà nếu mà giảng đúng cái chỗ kinh Viên Giác á, đúng luôn á, là mình đừng có tưởng rằng tà kiến là mình chấp thân tâm gì trong những cái bộ kinh thường thì nó... Tà kiến đây là mình không nhận được tính Viên Giác gì đó. Cái phần này nè, cái phần này đúng là cái kinh Viên Giác nè. Lại có thể khiến cho chúng sanh mạt thế, những người cầu đại thừa không rơi vào tà kiến. Có nghĩa là mình tu cái gì mà mình tu trên ngọn là đều rớt hết, khổ vậy đó. Nên phải nhận nó được đó. Ở đây có 5 phần mà chúng ta phải lưu ý. Phần thứ nhất là Ngài thương tưởng chúng sinh, sau cùng là nói về cứu giúp chúng sanh đời vị lai, phải không? Người thương chúng sanh lắm. Thứ nhất là gì? Bởi vì sau khi mà Phật diệt độ, một là có 1.000 năm chánh pháp, hai là có 1.000 năm tưởng pháp, ba là có 1.000.000 năm mạt pháp. Mà người ở trong vào cái thời này đó, mà nếu mà không khéo tu thì dễ mà rớt lắm. À, cho nên là phải khéo dữ lắm trong thôi là đi trong vào tà kiến dị kiến đó. Thứ ba là tóm lại Bồ Tát Văn Thù thưa hỏi cho người hiện tại và vị lai đều được lợi ích trong cái phần thưa hỏi. Thứ bốn là người cầu đại thừa không rơi vào tà kiến. Tại sao? Bởi vì Ngài thấy là trong đời mạt pháp, con người khó có được chánh giải, tức là kiến giải chân chánh đó. Một là buông tâm trong năm dục, tức là tài sắc danh thực thì. Thứ hai là học tập dị đạo. Học tập dị đạo thì sao biết không? Là thần thông, là bối toán, là chiêm tinh, là bối vẽ. Cho nên không có dứt ở trong cái tà kiến, không nhận ra được. Là cái thời mạt này hay bị lắm đó. Rồi học tập dị đạo. Thứ ba là chấp trước nhị thừa, không gỡ ra được. Nên Ngài thưa hỏi, ngồi ba điều kể trên, dẫu có người phát tâm cầu đại thừa, nếu không nghe được pháp môn này thì cũng rơi vào tà kiến. Vì sao? Vì lìa bản tâm mà có chỗ mong cầu, thấy vọng, thấy chân, đều là tà kiến, thấy không? Nãy cái phần ban đầu mình học đó, có không? Bạch dứt giác chiếu thì nó không rơi vào tà kiến, thấy ghê không? Đây là luận của Ngài Hám Sơn nè đó. Ngài Hám Sơn là để dục thân này đó. Mà nếu mà không nghe được cái pháp môn này á, thì mình dễ rớt vào tà kiến. Nghe cái pháp môn này rồi thì sao? Nhận được bản tâm. Còn mình lìa bản tâm, mình tu là thấy chân, thấy vọng, thấy này thấy kia, khởi tâm mong cầu, cho nên rớt vào trong cái tà kiến dị kiến đó.
Cho nên một hôm trong ngủ đang hội nghiên ghi, thiền sư Thạch Đầu hỏi ông Bàn Long Quẩn: từ ngày ông thấy được lão tăng làm gì, từ ngày mà ông ngộ ở chỗ tôi đó, bây giờ khi mà ông Bàn Long Quẩn ông đến ông hỏi ngài Thạch Đầu Hy Thiên, người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Thiền sư Thạch Đầu á bịch cái miệng lại cho ông ngộ. Mà khi ông ngộ rồi á thì ngài Thạch Đầu hỏi là: từ khi mà ông thấy tôi á thì cái việc hàng ngày ông làm gì? Thì ông trả lời nè: nếu hỏi việc hàng ngày của con á, tức không có chỗ mở miệng, mà thôi con cũng trình cho thầy bài kệ, thầy coi cái sự mà thấy biết của con như thế nào. Ông làm bài kệ nè: hàng ngày không việc khác, chỉ ta tự khéo hợp. Không việc khác thì về đây chúng biết không? Hàng ngày không việc khác, tức là chỉ là như thế, không có gì khác để mình mong cầu. Phễ mình tụng kinh sám hối, chiều cái mình ngồi thiền nghe gõ bản ăn cơm, vậy đều đặn không có việc gì khác hết á. Để chúng nhớ là mình, bà thượng nói mà ai mà tu gì 3 năm á, mà nếu mà không nhận không tin ra được á, là tôi bảo đảm là phải có cái lòng tin đúng 3 năm. Mà nhớ là hàng ngày không việc khác, mình nhiều việc lắm. Mà nhiều việc là bản thân tụi tôi nhiều việc đã đành rồi, tôi hy sinh mà, thấy không? Để chúng biết cho mấy người mà chở tôi đi hợp nè, hợp một lần hợp 3 ngày chứ không phải ít đâu, 3 ngày. Mà quý vị đâu có hợp là đâu mà đâu có việc khác. Hàng ngày không việc khác là chỉ khéo hợp, là khéo hợp cái chỗ dụng công mình tu tập. Bây giờ mình còn là thiền sinh, tụng kinh, ngồi thiền, ăn cơm, đều đặn đúng 3 năm. 3 năm là có niềm tin đó. Còn ngày Diệu Châu, ngài nói nếu mà ông 30 năm mà không ngộ được chỗ này á thì chặt đầu lão tăng làm cái gáo bút phong. Thì thôi, cuộc đời mình bây giờ mình muốn được cho nó không có còn mà chầm lưng trong biển khổ, nó đừng có nghĩ gì hết, cứ dụng công mình tu, dụng công mình mài dũa cái thường ngài Pháp Nhãn đó. Mà khi mà ông đã trở thành bậc anh tài rồi đó, thì Thiên Long đưa ông lên cái chỗ đó, ông đứng ngồi vậy đó. Vì bây giờ mong cầu làm gì, mong cầu gì? Cứ mài dũa công phu đi. Hàng ngày không việc khác, chỉ ta tự khéo hợp chỗ đó tu thôi, không còn việc khác nào hết. Mà bây giờ để chúng thấy, chẳng hạn như bây giờ mình ở nhà đi, bây giờ mình ở nhà ví dụ thôi nha, ở nhà cái bây giờ mưa sương muối buổi sáng, cái mình trồng lúa, phải không? Chết rồi, nó mới ra hạt mà sương muối chắc chết hết. Còn ngày mình nghĩ bây giờ là có sương muối, tính thế người ta cũng thương mình cho gạo rồi, nghĩ nữa, thấy không? Bây giờ sáng, bây giờ mở mắt ra, bây giờ đại chúng hãy nghĩ gì, nghĩ nói thế thôi. Mình lỡ mình vay mượn của tính thế rồi, phải không? Nên bây giờ mở mắt ra là mình cũng có cơm rồi, chưa nghe bản rồi lên, không có nghĩ gì hết đó. Còn cái chuyện bên ngoài là có quý thầy, mình đến đây là mình phải nói là mình không còn lo nghĩ gì hết, chỉ có con đường tu thôi. Mà lại cái nhiều khi mình đâu có chịu. Cũng cái việc chút việc khác, phải không? Cho nên nói thẳng điều luôn là tôi nói là tôi ráng cố gắng mà tôi xây dựng rồi xong hết rồi, cái điện thoại phải buông rồi. Cho nên ngài Tuyên Quá, ngài nói là sau này, lúc đó chưa có điện thoại di động lại cái máy laptop á, ngài nói là sau này ma ba tầng nó lẫn lộn trong tùm lâm, người ta hỏi cái gì ngài chỉ ra hai cái đó, bây giờ mới biết. Ngài nói sau này ma ba tầng nó ở trong tùm lâm, nó quấy nhiễu các ông, mà bây giờ rõ ràng đúng luôn. Cái thời này mà nói bây giờ mà ngộ nhập này thấy khó lắm, tự nhiên nó bị chi phối về mặt này mặt kia, chi phối rất là nhiều chứ không phải như người xưa. Ngày như ngày xưa mà tụi tôi ở Trúc Lâm mười mấy năm mà không biết điện thoại là gì, không biết gì hết á, chỉ một bời mà cắm cuối tu đến mức độ mà lúc đó tôi là ông thầy tệ giác rồi, đông lắm, ngồi ở ngoài sau hè á, thấy máy bay ngang qua ước nó trời ước vậy, ngồi nó làm chiến mà nó bình thường nó giảng vậy mà tu lại nó tiếng lại vậy đó.
Mà bây giờ mấy mình ngồi mình nghiệm kỹ rồi mới cảm ơn Hòa Thượng Trúc Lâm. Hồi đó nghĩ ông cụ cũng khó, mà khó gì mới có người người tài ra đời. Mà nếu mà không khó là không cách gì được hết. Chứ bây giờ huynh đệ mình thấy bây giờ mình có suốt ngày cái mình bấm rồi mình điện tới điện lui là bảo đảm nó loạn. Người ta có trách nhiệm là được, chẳng hạn như trách nhiệm mà liên hệ mua sách thép thì đúng là đồng ý. Còn mà mình không có trách nhiệm mình xài cái này thôi, chẳng hạn như chi khố ta cần ta liên hệ rau củ cho chúng ta hy sinh á. Ông mà xài cái này là ông hy sinh á, chứ không phải dễ đâu. Còn mình là chúng mà mình sử dụng là mình chết. Mà có nhiều người nói thầy cũng xài, đúng không? Mà bây giờ mình phải hỏi lại là sở dĩ mà người ta xài có trách nhiệm. Chẳng hạn như bây giờ tôi ở Tùng Lâm mà xưa gần 20 mấy năm mà chưa từng đụng, ví dụ. Thấy không? Chưa từng đụng mà, chưa từng đụng đến. Thì bây giờ tôi còn cái năng lực của tôi chứ. Còn cái năng lượng của tôi vẫn còn. Tôi nhập thất nhập đồ cũng nhiều lần. Đại chúng bây giờ là đâu nhập thất bằng tụi tôi đâu, nhập hồi xưa là liên tục. Đó. Thì bây giờ là gì? Cái giai đoạn Hòa Thượng Trúc Lâm nói quá, giai đoạn đầu là học ở Thường Chiếu xong tụi tôi lên Trúc Lâm tu. Tu một thời gian xong Hòa Thượng cho làm Phật sự. Làm Phật sự một thời gian, chẳng hạn như tôi bàn với ông thầy Bảo Tú, làm một thời gian phải nghỉ để tu. Ba giai đoạn là đến cái con đường nhập diệt. Trên cái con đường thiền tâm là đi bốn giai đoạn: học, rồi tu, làm Phật sự, rồi bắt đầu con đường nhập diệt. Thấy không? Rõ ràng phải tính con đường đó chứ. Đó. Cho nên hàng ngày không có việc gì khác hết. Đó. Ở đây ông nói tiếp này. Nơi nơi không lấy bỏ, chốn chốn chẳng trái bày. Đó. Nơi nơi không lấy bỏ, tức là niệm niệm không có sanh khởi, toàn thể đều hiện tiền hết. Nơi nơi không lấy bỏ, chỗ nào cũng không có lấy, cũng không có bỏ. Hạn như mình lên mình nhìn cái tượng này mình thấy đẹp thì mình lấy, mà mình thích cái mình bỏ, tức là thể mình không hiện tiền. Đó, ông nói cũng rất là hay. Đỏ tí ai kêu gọi, núi gò bạch trần ai. Đó, đỏ tí tức là giàu sang phú quý không chối không được. Núi gò là gì? Tức là bụi trần á, không có bám được. Núi gò bạch trần ai, thần thông cùng diệu dụng, gánh nước bữa củi tài. Đó, tức là đâu đâu cũng là đạo hết. Tóm lại Bồ Tát Văn Thù nêu ra thưa hỏi nhằm có hai ý. Một là nhân địa phát tâm Đức Như Lai y nơi pháp gì, tu hành như thế nào mà được thành Phật, là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa hỏi Bồ Tát ở trong Đại Thừa đã phát tâm thanh tịnh, nguyện thành Phật đạo độ chúng sinh, chẳng biết dụng tâm tu hành như thế nào mà được có cái thấy biết chân chánh, không đọa lạc vào bệnh thiên tà. Nếu như được khai thị thì khiến cho chúng sanh đời sau phát tâm đại thừa, y nơi những điều thưa hỏi này mà tu thì chẳng rớt vào tà kiến dị kiến. À, ba lần thưa thỉnh bày tỏ lòng thành như thế. Tức là kỳ sau chúng ta học tiếp về cái phần này, tức là kỳ sau mình học đi thẳng vào cái nhân địa phát tâm của Đức Phật tu để thành Phật, và phát nguyện người sao ta phát nguyện tu như thế nào phải không có rớt vào tà kiến dị kiến thiên tà. Thôi đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nghiền đó phiền não do tầng phải nguyện đón do lượng thời nghiện Phật đạo do thường thời nguyện.